Đảng Cộng sản Việt Nam không loại trừ khả năng ban lãnh đạo khóa 13 sắp tới sẽ vẫn có các nhân vật cao tuổi trên giới hạn đặt ra theo tường thuật của một loạt các trang tin tức lớn trong nước, gồm Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí và Vietnamnet. Các trang tin dẫn lời Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nói hôm 27 tháng 5 rằng tinh thần về nhân sự của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa tiếp theo là tỷ lệ mới nhiều hơn, trẻ cao hơn, nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát biểu của ông Diên được đưa ra tại một cuộc họp thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương đương nhiệm bàn về phương hướng công tác nhân sự khóa 13. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương được Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí và Vietnamnet trích lời cho hay nhân sự của Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi dưới 50 chiếm tỷ lệ 15-20%, từ 50 đến 60 tuổi chiếm trên dưới 70% và từ 61 tuổi trở lên chiếm trên dưới 10%. Số lượng ủy viên Trung ương khóa tới sẽ vẫn như khóa 12 là khoảng 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tương tự, con số ủy viên Bộ Chính trị nhiều khả năng vẫn ở trong khoảng từ 17 đến 19 ủy viên, Ban Bí thư từ 12 đến 13 ủy viên, Phó trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên cho biết. Tuy có các độ tuổi được đặt ra, song ông Diên nói rằng việc vận dụng độ tuổi với một số ủy viên Trung ương phải thật sự linh hoạt, dựa trên bài học rút ra từ công tác nhân sự Đại hội Đảng 12 cũng như từ các khóa trước. Nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng được quan chức tuyên giáo dẫn ra làm ví dụ nổi bật về trường hợp ngoại lệ mặc dù quá tuổi trong khóa 12, theo tường thuật của báo chí trong nước. Đặc biệt là người đứng đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc, Phó trưởng Ban tuyên giáo phát biểu theo trích dẫn trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí và Vietnamnet. Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước nên cả nước đã gặt hái được những thành quả lớn, quan chức tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên khẳng định. Vẫn quan chức này nhấn mạnh rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, rất cần những người lão luyện về chính trị, có kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió nguy nan. Vị Phó trưởng Ban tuyên giáo lưu ý rằng trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử Trung ương khóa mới mà không nằm trong độ tuổi quy định sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỹ lưỡng và trình để Trung ương quyết định. Công an tỉnh Thái Bình cho báo chí biết hôm 27 tháng 5 rằng họ vừa khởi tố vụ án để điều tra vụ ông Nguyễn Văn Điều, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình, lái xe đâm chết một người, làm hai người bị thương, theo tin trên Tuổi Trẻ, Tiên Phong và Lao Động. Theo quan sát của VOA, dư luận bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ rất bất bình về việc công an khởi tố quá chậm trễ, cũng như về thái độ vô cảm tàn nhẫn của ông Điều khi xảy ra tai nạn. Các tin tức trước đó trên báo chí nhà nước của Việt Nam cho biết một người đàn ông điều khiển ô tô đã đâm vào một phụ nữ lớn tuổi ở thành phố Thái Bình vào chiều tối ngày 8 tháng 5, làm người phụ nữ văng ra và đập với một xe máy và tử vong tại chỗ, còn người đi xe máy bị thương nặng. Sau vụ đâm đầu tiên này, tài xế lái ô tô bỏ chạy khi bị người dân truy đuổi. Ông ta đâm tiếp và làm bị thương một người đi xe máy nữa. Tài xế vẫn lái xe chạy trốn cho đến khi đâm vào cổng của một khu công nghiệp buộc phải dừng lại. Báo chí dẫn lại thông tin và ảnh trên mạng xã hội cho hay là tài xế chốt cửa xe cố thủ và thản nhiên xem điện thoại ở trong xe trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi cảnh sát cơ động có mặt mới chịu mở cửa. Người đàn ông gây tai nạn về sau được xác định là ông Nguyễn Văn Điều, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình, Tuổi Trẻ, Tiền Phong và Lao Động đưa tin. Một ngày sau vụ việc nghiêm trọng, hôm 9 tháng 5, tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo ông Nguyễn Văn Điều tạm dừng thực hiện nhiệm vụ. Ngày 12 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình tạm đình chỉ mọi chức vụ của ông Điều, theo tin của các báo. Qua mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người Việt Nam phẫn nộ về việc quan chức đảng ở Thái Bình chưa bị bắt tạm giam dù đã gây tai nạn chết người. Họ so sánh việc công an nhanh chóng bắt giam các công dân bình thường trong những vụ việc ít nghiêm trọng hơn trường hợp của ông Điều và bình luận rằng đó là một sự bất công.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa bổ nhiệm luật sư thẩm phán gốc Việt Tony Phạm vào chức cố vấn trưởng pháp lý của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE tại thủ đô Washington. Lãnh đạo hơn 1.100 công tố viên và hàng trăm nhân viên thực thi pháp lý liên quan đến việc trục xuất các di dân bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Văn phòng cố vấn trưởng pháp lý do thẩm phán Tony Phạm lãnh đạo là cơ quan pháp lý lớn nhất tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, và đây cũng là cơ quan đại diện duy nhất của DHS trong các phiên tòa xét xử trục xuất người nhập cư, bao gồm các trường hợp khủng bố và vi phạm nhân quyền. Ông Tony Phạm có nhiệm vụ cố vấn pháp lý cho hơn 1.500 các nhân viên của OPLA, giúp thực thi luật nhập cư và hải quan của Hoa Kỳ, quản lý ngân sách hàng năm đến 290 triệu đô la. Ngoài trụ sở chính đặt tại thủ đô Washington, OPLA còn có 25 văn phòng công tố viên trưởng tại hơn 60 khu vực trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn VOA nhân dịp Hoa Kỳ vinh danh người Mỹ gốc Á vào tháng 5, luật sư Tony Phạm viết: "Tôi rất vinh hạnh là người Mỹ gốc Á đầu tiên và duy nhất đảm nhận chức cố vấn trưởng pháp lý cho ICE. Tôi cũng là người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này." 45 năm về trước, vào ngày 19 tháng 4 năm 1975, khi mới 2 tuổi, ông và gia đình đã rời Việt Nam chỉ 2 tuần trước khi Sài Gòn sụp đổ. 45 năm sau, đứa trẻ tị nạn sợ hãi đó đã trở thành cố vấn trưởng pháp lý cho ICE trực thuộc DHS. Sự hy sinh của thế hệ trước làm cho quyết tâm cống hiến cộng đồng của tôi càng thêm mạnh mẽ, luật sư Tony Phạm chia sẻ với VOA. Là con trai của cựu trung tá công binh Việt Nam Cộng Hòa, ông Tony Phạm luôn tri ân những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Ông viết trên Facebook nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi nghĩ về 58.000 quân nhân đã bị giết ở Việt Nam. Tôi nghĩ về hơn 1.200 người đang mất tích trong cuộc chiến tranh. Tôi nghĩ về hàng ngàn gia đình đã bị đẩy lên những chiếc thuyền trốn chạy khỏi Việt Nam rồi lên đên trên Biển Đông. Cố vấn trưởng pháp lý ICE Tony Phạm chia sẻ dưới VOA. Khi cộng đồng của chúng ta bắt đầu hành trình mới ở nước Mỹ, cha mẹ chúng tôi phải vật lộn để học một ngôn ngữ mới, một nền văn hóa mới và bắt đầu lại từ đầu. Các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ đất nước của chúng tôi trong chiến bại. Nhiều người đã trả giá đắt bằng cả sinh mạng của họ. Ông nói thêm, lịch sử người gốc Việt ở Mỹ và cuộc đấu tranh của cộng đồng của chúng tôi luôn là điều thôi thúc tôi cam kết phục vụ cộng đồng trọn đời. Khi chúng tôi là những người tị nạn đến quốc gia này để tìm kiếm niềm hy vọng và cơ hội, tôi đã thọ ơn nước Mỹ. Tôi thọ ơn vì được hưởng các quyền tự do và cơ hội mà tôi phải đáp trả. Để làm điều này, tôi cam kết với cộng đồng của mình là phải quyết tâm trở thành một công dân chăm chỉ và truyền lại kinh nghiệm và cơ hội của mình để phục vụ cho những người xung quanh. Ông Tony Phạm viết trên trang web của ICE. Điều này có nghĩa là tôi có nghĩa vụ thể hiện sự tôn trọng đối với thế hệ trước, người đã vạch ra con đường này cho tôi, và tôi muốn tiếp tục tạo cơ hội như thế cho các sinh viên trẻ gốc Việt trong thế hệ tiếp theo. Để vươn đến thành công, ngoài việc đánh giá cao về giá trị gia đình, tinh thần vượt khó, luật sư Tony Phạm còn nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục. Ông chia sẻ, giáo dục là phương tiện giúp chúng ta thoát nghèo, giáo dục tạo nên sự cân bằng tuyệt vời, trang bị cho chúng ta các công cụ nghề nghiệp. Tôi được dạy rằng một khi tôi có được tri thức, thì không ai có thể lấy mất tri thức của tôi. Ông Tony Phạm có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, từng là một công tố viên và giám sát một nhà tù tại tiểu bang Virginia.
Văn phòng công tố Pháp hôm 26 tháng 5 cho biết rằng 26 người đã bị bắt ở Pháp và Bỉ vì liên quan tới cái chết của 39 công dân Việt Nam trong thùng xe tải ở Anh năm ngoái. Cuối tháng 10, cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 39 người Việt Nam tìm cách nhập cư trái phép trong thùng container tại khu công nghiệp Grace, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Nghệ An là tỉnh có nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. Một trong những người trẻ nhất trong vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh từng viết một tháng trước khi thi thể của cô được phát hiện rằng cô thấy châu Âu không toàn màu hồng như từng nghĩ lúc còn ở Việt Nam. Cô Bùi Thị Nhung viết trên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 9, 5 ngày sau khi tới Đức rằng: "Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng, sang rồi mới biết toàn là màu đen." Cô Nhung cũng đăng tải một loạt các hình ảnh mà cô nói là chụp ở Pháp, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, những tấm ảnh được chụp ở Bỉ, nơi mà tin cho hay cô gái xứ Nghệ lên chiếc xe tải chở container để tới Anh. Các nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ 130 nước, trong đó Việt Nam thuộc nhóm đầu, theo báo cáo công bố năm ngoái của Bộ Nội vụ Anh. Tin cho hay Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại. Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách.